Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 200. Một lời cầu nguyện có thể kết hợp các con với Thiên Chúa, chứ không phải một công thức kỳ diệu.
Chúa Giêsu nói:
Con và vị hướng dẫn con hãy suy niệm rất nhiều câu trả lời của Cha cho Phêrô. Thế giới và ở khắp thế giới, chứ không phải Cha chỉ nghe thấy nơi người trần tục, từ chối những điều siêu nhiên, nhưng rồi ở trước những biểu lộ của Thiên Chúa, họ mau lẹ giải thích, không phải theo cách siêu nhiên, nhưng bằng những sức mạnh giấu kín, những bí ẩn. Họ lẫn lộn hai điều khác nhau. Bây giờ hãy nghe, siêu nhiên là những điều đến từ Thiên Chúa, bí ẩn là những điều đến từ một nguồn bên ngoài trái đất, nhưng không có căn nguyên nơi Thiên Chúa. Thực vậy, Cha bảo các con rằng các thần trí có thể đến với các con. Nhưng đến thế nào? Bằng hai cách, theo lệnh của Thiên Chúa hay theo sự hung bạo của loài người. Theo lệnh của Thiên Chúa thì có thể đến các thiên thần, các thánh, các thần trí đã ở trong ánh sáng của Thiên Chúa. Theo sự hung bạo của loài người thì có thể đến các thần trí do ngay một người ra lệnh, bởi vì những thần trí này chìm trong một vùng thấp hơn vùng của con người. Nơi con người, dù nó không còn ân sủng linh hoạt, nó vẫn còn có một kỷ niệm về ân sủng. Những thần trí thuộc loại thứ nhất đến một cách hồn nhiên, vì vâng lời một mệnh lệnh duy nhất, mệnh lệnh của Cha, và họ mang theo những sự thật mà Cha muốn cho các con biết. Những thần trí khác đến bởi một sức mạnh phức tạp, phối hợp bởi sức mạnh của một con người ngẫu tượng với sức mạnh của Satan ngẫu tượng. Chúng có thể cho các con những sự thật không? Không, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ. Một công thức, cho dù nó được chỉ dạy bởi Satan, nó có thể bắt Thiên Chúa tùng phục ý muốn loài người không? Không, Thiên Chúa luôn luôn tự mình mà đến. Một lời cầu nguyện có thể kết hợp các con với Thiên Chúa, chứ không phải một công thức kỳ diệu. Nếu có ai biện bác, Samuel đã hiện ra với Saul. Cha nói, đó không phải nhờ bà phù thủy, nhưng là do ý muốn của Cha, với mục đích lay động ông vua phản ngụy với lề luật. Một số người sẽ nói, và các tiên tri? Các tiên tri nói bởi vì các ngài biết những chân lý được trực tiếp linh ứng cho họ, hoặc được chuyển cho họ bởi các thiên thần đặc phái. Một số nữa sẽ bắt bẻ, còn bàn tay viết trong bữa tiệc của vua Ban-tha-sa. Họ hãy đọc câu trả lời của Daniel. Cả ông đã đứng lên chống lại Chúa Trời bằng cách tôn kính các thần bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng vàng, bằng gỗ, bằng đá, những thứ không nghe được, không nhìn thấy, không biết gì, và ông không tôn vinh đấng Thiên Chúa mà mọi hơi thở, mọi cử động của ông đều ở trong tay người. Chính vì vậy, mà người đã sai ngón tay đến, sai đến một cách hồn nhiên, trong khi ông vua khờ dại và người khờ dại, ông chỉ nghĩ tới và bận tâm để ruôn đầy bụng và bơm phình tâm hồn. Ngón tay của bàn tay này đã biết những gì đang có ở đó. Đúng, đôi khi Thiên Chúa nhắc nhở các con bằng những biểu lộ mà các con gọi là đồng bóng, mà thực sự là tình thương của tình yêu muốn cứu các con. Nhưng về phần các con không được muốn tạo ra nó. Những cái mà các con tạo ra không bao giờ chân thành, không bao giờ hữu ích. Nó không bao giờ dẫn tới điều lành. Đừng làm cho các con trở thành nô lệ của những cái làm cho các con hư mất. Các con đừng nói, cũng đừng tin là mình thông hiểu hơn những kẻ khiêm nhường, chỉ biết tùng phục chân lý đã được đặt trong giáo hội của Cha từ bao thế kỷ nay. Chỉ vì các con là những kẻ kiêu căng, tìm kiếm trong sự bất tuân những phép chuẩn cho bản năng bất chính của các con. hãy trở về và ở lại trong kỷ luật của bao thế kỷ, từ Mô-xê tới Đức Kitô, từ Đức Kitô tới các con, từ các con tới ngày tận thế, chỉ có kỷ luật đó, không có gì khác. Khoa học của các con có từ khoa học mà ra không? Không, khoa học ở trong cha và trong giáo lý của cha. Sự khôn ngoan của các con hệ tại ở việc vâng lời cha. Sự tò mò không nguy hiểm ư? Không, nhưng nó là sự truyền nhiễm mà sau đó các con phải chịu các hậu quả. Satan phải ở ngoài nếu các con muốn có Đức Kitô. Cha là đấng tốt lành, nhưng cha không đến để sống chung với thần xấu xa. Hoặc cha, hoặc nó, các con hãy chọn. Ôi, phát ngôn viên của cha, hãy nói điều đó với những ai cần phải được nói. Đó là lời sau cùng đến với họ, và con cũng như vị giám đốc của con, hãy khôn ngoan. Các bằng cớ sẽ trở thành phản bằng cớ trong tay kẻ thù, và các kẻ thù của các bạn cha, hãy canh chừng. Hãy đi với sự bình an của cha.
Chương 201. Những kẻ yêu con ra đi.
Các con hãy đứng dậy và chúng ta đi. Chúng ta lại ra sông tìm một cái thuyền. Con Phêrô, hãy đi với Giacôbê. Thuyền sẽ chở chúng ta tới quanh vùng Betabara. Chúng ta sẽ dừng lại một ngày tại nhà Salomon, rồi sau đó...
Nhưng chúng ta không đi Nazareth sao?
Không, thầy đã quyết định điều này hồi đêm qua. Thầy tiếc cho các con, nhưng thầy phải trở lại phía sau.
Con khói vậy.
Mariam kêu lên,
con sẽ được ở lại với thầy nữa.
Ừ, đứa con tội nghiệp, mặc dầu con đã thấy những ngày thực buồn ở bên thầy.
Chính vì vậy mà con muốn ở lại với thầy, để cho thầy tình yêu. Con chỉ muốn có vậy, con không xin gì hơn.
Giê-xu đặt cái hôn trên trán nó.
Và chúng ta lại đi Betabara.
Matthew hỏi.
Không, chúng ta qua sông bằng thuyền của vài dân trại.
Phêrô trở lại cùng với Giacôbê.
Thầy ơi, không có thuyền cho tới chiều. Và con có phải nói không?
Nói đi.
Chắc chắn họ đã đi qua đây. Chắc họ phải trả giá rất đắt, hoặc phải dọa nạt ghê gớm. Con không nghĩ rằng chiều nay thầy cũng không tìm được thuyền. Họ tàn nhẫn.
Phêrô thở dài.
Không quan trọng, chúng ta hãy lên trên đường, rồi Chúa sẽ giúp chúng ta.
Đây là mùa xấu, mùa của mưa và bùn, đường xá lầy lội. Trên đường, sương đêm phụ vào với mưa ướt át suốt dọc bờ sông. Mặc dầu vậy, họ cũng đi bước trên dải đất hẹp, hơi cao hơn ở dọc đường, ít bùn hơn và ít bị nước mưa. Tuy nhỏ hạt nhưng liên tục, như một rặng liễu che bớt hạt mưa, nhưng thình lình một cơn gió làm rơi hết các giọt đọng trên cành lá.
Đó, bây giờ là giờ của nó.
Thomas nói một cách triết lý khi ông sắn quần áo.
Giờ của nó.
Bartolomeo xác nhận và ông thở dài.
Chúng ta sẽ sấy khô khi tới chỗ nào đó, không phải tất cả đều hăng say chống lại chúng ta.
Phêrô nói,
chúng ta luôn luôn có thể tìm được một cái thuyền. Điều này sách không nói.
Giacôbê Enfre nói thêm,
nếu chúng ta có tiền, chúng ta sẽ tìm thấy tất cả. Những người không muốn cho tôi đi bán ở Jericho.
Giuđa Iscariot nói,
nín đi, tôi xin anh. Thầy quá khổ, nín đi anh.
Gioan năn nỉ,
tôi nín, và cả đến tôi rất khoái cái lệnh của người. Như vậy người ta không thể nói được rằng mấy người Sa-đu ở gần Jericho là do tôi bảo đến.
Và ông nhìn Phêrô, nhưng Phêrô đang trầm tư nên không nghe thấy và không trả lời. Họ đi dưới mưa bụi, giống như sương mù trong một ngày trời sáng. Thỉnh thoảng họ nói với nhau như tựa như họ nói với chính mình. Vì những lời này giống như câu kết luận của một cuộc đàm thoại với kẻ vô hình.
Sau cùng, chúng ta cũng phải dừng lại ở chỗ nào đó.
Đâu cũng vậy, vì họ đến ở khắp nơi.
Bất hại cho bất hại. Tốt hơn là nên dừng lại trong thành phố, ít nhất là không bị ướt.
Nhưng họ muốn gì khi họ tới?
Tội nghiệp Maria, nếu mà biết...
Lạy Thiên Chúa tối cao, xin bảo vệ các tôi tớ người.
Và tiếp tục như vậy, rồi họ tụ lại để thảo luận nhỏ tiếng. Giê-xu đi một mình ở đằng trước, một mình cho tới lúc Mariam và Zelot đến với người.
Những người khác đã xuống bờ sông, coi có cá thuyền nào không, để chúng ta có thể đi mau hơn. Thầy có muốn chúng con đi với thầy không?
Đi, lúc nãy các con nói về chuyện gì đó.
Về sự đau khổ của thầy.
Và về sự tử ghét của loài người, chúng con có thể làm gì để an ủi thầy và ngăn cản sự tử ghét?
Về đau khổ của thầy thì có tình yêu của các con. Về sự thù ghét chỉ có cách chịu đựng. Đó là điều sẽ chấm dứt cùng với đời sống trên trái đất. Tư tưởng này cho ta kiên nhẫn và can đảm để chịu đựng. Maxim, con, sao con lại sao xuyến vậy?
Bởi vì điều đó nhắc con nhớ tới Jorat.
Con có lý, đã đến giờ để thầy gửi con về nhà.
Không, Giê-xu, không. Tại sao thầy muốn phạt con về một điều xấu mà con không làm?
Không phải là phạt con, mà là đề phòng cho con. Thầy không muốn con nhớ tới Jorat. Cái gì đã nổi lên trong lòng con với cái kỷ niệm này? Trả lời đi.
Mariam cúi đầu và khóc. Rồi nó ngửa mặt lên và nói.
Thầy có lý. Tâm hồn con chưa có khả năng để thấy và tha thứ. Nó chưa thể. Nhưng tại sao thầy để con đi xa? Nếu thầy khổ, thì con phải ở lại bên thầy với nhiều lý do hơn. Thầy đã yên ủi con. Thầy luôn luôn. Con không còn là một đứa trẻ ngu mà năm ngoái đã nói với thầy. Đừng để cho con thấy sự đau đớn của thầy. Bây giờ, con thực sự là một người trưởng thành. Hãy cho phép con được ở lại. Ôi, lạy Chúa! Ông, nói vậy với người đi. Ông, Simon.
Thầy biết cái gì là tốt cho chúng ta, và có lẽ người muốn giao cho con vài nhiệm vụ. Ông không biết. Ông nói tư tưởng của ông.
Con nói đúng. Đáng lẽ thầy sẽ rất vui lòng giữ nó cho tới qua lễ ánh sáng. Nhưng mẹ thầy có một mình ở ngoài đó. Tiếng đồn về sự thù ghét rất mạnh. Mẹ có thể sợ nhiều hơn là phải sợ. Mẹ thầy bà cô đơn và chắc chắn mẹ khóc. Con sẽ tới nhà mẹ để nói với mẹ rằng thầy chào mẹ. Và kể từ bây giờ, thầy bắt đầu chờ mẹ để gặp mẹ vào sau lễ ánh sáng. Và Maxim, con sẽ không nói gì khác.
Nhưng nếu mẹ hỏi con...
Ôi, con có thể không nói dối khi nói rằng đời sống Giê-xu của mẹ giống như bầu trời tháng Etamin, mây và mưa, đôi khi có cơn lốc, nhưng cũng không thiếu những ngày có mặt trời, giống như hôm qua, giống như có lẽ ngày mai. Nín lặng không phải là nói dối. Con sẽ nói với mẹ những phép lạ mà con đã thấy. Con sẽ nói với mẹ rằng Elis ở với thầy, rằng Anania đã như một người cha để tiếp đãi thầy, rằng tại Nobe thầy đã ở trong nhà một người Israel tốt. Ngoài ra những chuyện còn lại con hãy giữ sự yên lặng, rồi con sẽ tới nhà má Porphyre và con hãy ở lại đó cho tới khi thầy gọi con.
Mariam khóc mạnh hơn.
Tại sao con khóc như vậy? Con không bằng lòng tới nhà mẹ Maria sao? Hôm qua con đã muốn mà.
Simon nói.
Hôm qua, đúng. Bởi vì mọi người đều tới đó. Và rồi con khóc. Vì con sợ không còn được thấy thầy. Ôi, Chúa! Chúa ơi! Sẽ không bao giờ có những ngày sung sướng như những ngày vừa qua nữa.
Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa, Maxim. Thầy hứa điều đó với con.
Bao giờ? Sẽ không gặp trước lễ vượt qua. Quá lâu đó.
Giê-xu nín lặng.
Thật tình thầy không muốn có con trước lễ vượt qua sao?
Giê-xu quàng một cánh tay qua đôi vai còn mảnh khảnh của nó và kéo nó sát vào người.
Tại sao con muốn biết tương lai? Chúng ta hiện hữu hôm nay, ngày mai chúng ta không còn hiện hữu nữa. Con người, kể cả những người giàu có nhất và hùng mạnh nhất, cũng không thể thêm một ngày nữa vào đời của họ. Cuộc đời cũng như mọi tương lai đều ở trong tay Thiên Chúa.
Nhưng lễ vượt qua, con phải tới đền thờ chứ. Con là người Israel, thầy không được làm con phạm tội.
Con sẽ không phạm tội, và cái tội đầu tiên con phải hứa với thầy sẽ không bao giờ phạm là tội không vâng lời. Con sẽ luôn luôn vâng lời. Bây giờ là vâng lời thầy, rồi sau đó là vâng lời tất cả những ai nói với con nhân danh thầy. Con có hứa vậy không? Con hãy nhớ rằng thầy là thầy và là Thiên Chúa của con, mà thầy đã vâng lời cha thầy, và thầy sẽ vâng lời tới chót cuộc đời của thầy.
Giê-xu rất nghiêm trang khi nói những lời này. Môi-se như bị thôi miên. Nó nói,
con sẽ vâng lời, con thề điều đó trước mặt thầy và Thiên Chúa hằng hữu.
Một lúc yên lặng, rồi Giê-lốp hỏi,
nó về đó một mình sao?
Chắc chắn là không, nó sẽ đi với các môn đệ, chúng ta sẽ tìm được những người khác thêm vào với Isaac.
Thầy cũng sai Isaac đi Galilê.
Ừ, ông sẽ trở lại cùng với mẹ thầy.
Người ta gọi từ dưới sông. Ba người dời chỗ. Họ băng qua đường và đi xuống phía trước.
Thầy coi, chúng con đã tìm thấy và họ không muốn lấy gì cả. Đây là bà con của một người được phép lạ, nhưng họ chở cát vào làng này, phải đi bộ tới đó, và rồi họ sẽ chở chúng ta.
Nguyện Thiên Chúa thưởng công cho họ, chiều nay chúng ta sẽ ở nhà Anania.
Phêrô bằng lòng, ông trở lên đường, và ông thấy khuôn mặt bối rối của Marcian.
Con làm sao vậy? Nó đã làm gì vậy?
Không có gì xấu cả, Phêrô. Thầy đã bảo nó rằng tới chỗ đầu tiên mà chúng ta gặp các môn đệ thì thầy sẽ gửi nó về nhà, và nó buồn vì vậy.
Về nhà? Phải, nhưng đúng rồi, về nhà.
Phêrô suy nghĩ, rồi ông nhìn Giê-xu và kéo tay áo người để người cúi xuống tận miệng ông. Ông nói vào lỗ tai người,
thầy ơi, nhưng tại sao thầy gửi nó đi mà không chờ?
Tại vì mùa này con đã nói mà.
Và rồi?
Simon, thầy không muốn nói dối con. Và rồi bởi vì sẽ tốt là Maxim không bị đầu độc con tim.
Thầy có lý. Đầu độc con tim, đó đúng là cái sau cùng sẽ tới.
Rồi ông cao giọng,
thầy thực tình có lý. Thầy sẽ đi và chúng ta sẽ gặp nhau vào dịp lễ vượt qua. Sau cùng nó cũng đến lẹ thôi. Khi qua tháng Cát Liêu rồi, ôi, chỉ một thời gian ngắn nữa là tháng Nisan đẹp đẽ. Đúng, chắc chắn người có lý.
Tiếng nói của Phêrô ít bảo đảm. Ông nhắc lại cách chậm rãi và buồn bã.
Người có lý.
Và trong khi tự nói với chính mình,
cái gì sẽ xảy ra từ đây tới tháng Nisan?
Ông đập bàn tay trên trán, vẻ buồn rầu. Và họ đi trong ngày ẩm ướt. Trời ngừng mưa cho đến khi họ lội bùn lên tới đầu gối để lên 5 chiếc xuồng nhỏ, ướt và dính cát, để rồi treo theo dòng nước. Lúc đó, trời lại mưa, trong khi rơi vào mặt nước yên lặng của dòng sông, phản chiếu những đám mây xám. Nước mưa vẽ lên đó những vòng tròn, tạo ra, rồi tăng đi liên tục, như trong trò chơi cắt mặt vỏ ốc. Quang cảnh giống như sa mạc, trên bờ, trong những thơm xóm tí hon, không thấy một mảnh sóng nào. Mưa đã khép cửa các căn nhà lại và làm cho đường xá vắng tanh. Cũng thế, khi họ lên đất vào lúc bắt đầu hoàng hôn tại nơi các làng của Salomon, họ thấy đường làng yên lặng và vắng vẻ. Họ về tới nhà mà không một ai nhìn thấy. Họ gõ, họ gọi, không có gì cả. người ta chỉ nghe tiếng gù gù của chim gái, tiếng bê bê của các con cừu và tiếng hạt mưa rơi.
Không có ai cả, chúng ta làm gì đây?
Hãy đi tới các nhà khác trong làng, trước tiên là nhà Mikael.
Giê-xu ra lệnh, và trong khi các tông đồ trẻ mau lẹ tới đó, Giê-xu đứng lại gần căn nhà với các người già hơn. Họ quan sát và bàn tán.
Tất cả đều đóng, hàng rào cũng đóng chắc và buộc kỹ. Coi này, có cả tới một cái đinh to đóng vào, và các cửa sổ đóng như lúc ban đêm. Buồn thật, và tiếng than vang của các con cừu và bồ câu, có lẽ ông ta bệnh. Thầy nghĩ sao?
Giê-xu lắc đầu, người mệt và buồn. Các tông đồ chạy về. An-xê tới trước tiên, và khi ông còn cách mấy mét, ông đã kêu.
Ông ta chết rồi, Anania chết rồi. Ta không thể vào nhà vì nó chưa được thanh tẩy. Ông mới ở trong mộ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Nếu chúng ta tới ngày hôm qua, người đàn bà, người mẹ của Mikael sắp tới.
Nhưng cái gì nó theo đuổi chúng ta vậy?
Bartolomeo kêu lên.
Ông già tội nghiệp, ông ta đã sung sướng, ông đã khỏe mạnh, nhưng làm sao vậy? Ông ngã bệnh từ hồi nào?
Mọi người đều nói cùng một trận. Người đàn bà tới, đứng ở xa mọi người một quãng, và bà nói.
Lạy Chúa, bình an cho thầy, nhà con mở cửa cho thầy đó, nhưng con không biết con đã sửa soạn cho người chết, bởi vậy con đứng ở xa, nhưng con có thể chỉ cho thầy các nhà sẽ đón tiếp quý vị.
Bà ơi, được, nguyện Thiên Chúa trả công cho bà và tất cả những ai có tình thương với người lữ hành, nhưng ông ta chết thế nào vậy?
Ôi, con không biết. Ông ta không bị bệnh. Ngày hôm kia thì ông còn khỏe. Đúng, chắc chắn là ông khỏe. Buổi sáng, Mikael đã tới mang hai con cừu đi cùng với bầy của chúng con. Ông đã đồng ý như vậy. Và vào lúc chính ngọ, con đã tới mang lại cho ông những quần áo mà con đã giặt cho ông. Ông ngồi tại bàn và ông ăn. Rất khỏe mạnh. Buổi chiều cũng vậy, Mikael đã dẫn các con cừu về và múc cho ông hai vò nước, và ông đã cho nó hai cái bánh tráng nướng mà ông đã làm. Sáng hôm qua, con trai con tới tìm các con cừu. Tất cả đều đóng chặt như đang lúc này, và không ai trả lời cho tiếng gọi của đứa trẻ. Nó đẩy cửa hàng rào, nhưng nó không mở được vì cửa đóng rất chắc. Lúc đó, Mikael rất sợ. Nó chạy về với con. Chồng con và con đã chạy đến cùng với những người khác nữa. Chúng con mở cửa hàng rào và đập vào cửa nhà bếp. Chúng con đã phá cửa. Ông vẫn còn ngồi bên bếp lửa. Đầu tựa xuống bàn. Cái đèn cũng ở gần, nhưng đã tắt cũng như ông. Một con dao phay ở dưới chân ông. Một cái tô bằng gỗ mới đẽo một nửa. Ông đã chết như vậy. Ông mỉm cười. Ông ở trong bình an. Ôi, ông có một khuôn mặt của kẻ công chính. Cả đến ông có vẻ đẹp hơn. Con mới lo cho ông lúc nãy. Nhưng con quyến luyến ông. Và con khóc.
Ông đang bình an. Chính bà đã nói, đừng khóc. Quý vị đã để ông ở đâu?
Chúng con biết rằng thầy rất yêu ông. Do đó, chúng con đã đặt ông trong ngôi mộ mà Levi mới tự xây. Ngôi mộ duy nhất vì Levi giàu. Chúng con thì chúng con không giàu. Ở đằng kia, chỗ tận cùng, phía bên kia đường. Nếu thầy muốn, bây giờ chúng con sẽ thanh tẩy hết và...
Ừ, bà hãy bắt lấy các con cừu và bồ câu, các thứ còn lại hãy giữ cho các người của thầy và thầy, để thỉnh thoảng thầy có thể ở đây. Nguyện Thiên Chúa chúc lành cho bà, chúng ta đi ra mộ.
Thầy muốn cho ông ta sống lại à?
Tô-ma ngạc nhiên hỏi.
Không, đối với ông đó không phải là niềm vui, ông sung sướng hơn ở chỗ ông đang ở. Ông đã ước ao chỗ đó hơn các nơi khác.
Nhưng Giê-xu hoàn toàn bị đè nặng. Hình như tất cả đều hợp lực để gia tăng nỗi buồn của người. Tại cửa của các căn nhà, các phụ nữ nhìn, chào và bàn tán. Họ mau chóng tới mộ. Một cái ô vuông mới xây. Giê-xu cầu nguyện ở gần đó, rồi người quay lại, mắt ướt nước, người nói:
Chúng ta đi vào những nhà trong làng, trong căn nhà nhỏ của chúng ta không còn ai chờ chúng ta để chúc phúc cho chúng ta nữa. Cha của con ơi, sự cô đơn bao bọc con cha, sự trống rỗng càng ngày càng mênh mông và càng tối tăm. Những kẻ yêu con ra đi và còn lại những kẻ ghét con. Lạy cha của con, nguyện cho ý cha luôn luôn được hoàn thành và chúc tụng.
Họ trở về làng, và hai người chỗ này, ba người chỗ kia, họ vào trong nhà của các người không đụng vào người chết, để tìm một chỗ trú và bồi dưỡng.
Còn lỗi Chúa ơi, bao giờ đến bao giờ con nên chọn lành Chúa ơi, xin Ngài chớ chấp tội vì con yêu đuối Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu phải chết muôn đời, nhưng cha vẫn mong chờ đón đợi tha thứ lỗi lầm trong giây phút dại khờ. Đời con trôi nỗi giấc giờ, giờ này con đến đây cúi đầu chờ cha phán dạy. Còn lỗi Chúa ơi, bao giờ đến bao giờ con nên chọn lành Chúa ơi, xin Ngài chớ chấp tội vì con yêu đuối Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu Chúa.
Câu Chúa.
vời, trong thương mến nhạt nhòa, niềm tin sao xuyến mịt mờ. Giờ này con đến đây cúi đầu chờ cha phán dạy. Bao giờ đến bao giờ con không còn lỗi, Chúa ơi, bao giờ đến bao giờ con nên chọn lành, Chúa ơi, xin Ngài chớ chấp tội vì con yêu đuối. Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu, Chúa thương. Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu, Chúa thương. Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.